thưa quý vị, tạp chí Văn nghệ cuối tuần hôm nay tiếp tục câu chuyện với và về nhà thơ Phan Quỳnh Trâm, một trong những khuôn mặt trẻ đã cùng các văn nghệ sĩ trẻ khác góp phần đem lại sức sống mới cho văn học Việt Nam tại Úc, nếu không muốn nói là cho nền văn học bằng tiếng Việt trên thế giới. Tuần trước, chúng ta đã làm quen với một Phan Quỳnh Trâm dịch giả. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Phan Quỳnh Trâm, người sáng tác thơ. Và trong câu chuyện hôm nay, như thường lệ, có sự góp mặt, góp tiếng của tác giả và hai nhà nghiên cứu phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn. Sang chuyện là sáng tác thơ. Thưa, tôi thấy có mấy bài thơ của Quỳnh Trâm, tựa đề là Meta Poem. Chị muốn nói gì qua cái từ ngữ đó, Meta Poem?
Dạ, Meta Poem thì mình có thể nói ngắn gọn là thơ về thơ. Mặc dù trong tiếng Việt thì mình dịch Meta Poem là siêu thơ hoặc là siêu thi, nhưng mà có một cái là trong tiếng Việt cái gì mình cũng siêu hết. Ví dụ như Hyper mình cũng dịch là siêu, hay là Super mình cũng dịch là siêu. Cho nên cái chữ siêu thơ của em nghĩ có nhiều khi cũng không phải là chính xác lắm. Thì những bài meta poem là những bài thơ có tính chất tự giác về thơ, những cái suy nghĩ, những cái chuyện bếp núc của việc làm thơ. Tại vì em làm thơ thực ra không có dễ dàng lắm, nhưng mà có lẽ vì em đọc thơ nhiều á chị, cho nên khi có một cái ý nào đó nó nảy lên á thì em thấy quen quen, giống như của ai chứ không phải của mình. Cho nên khi làm thơ thì em muốn bài thơ của mình nó phải có một cái ý tưởng gì mới, một cái hình ảnh, một cái cách dùng chữ mới, hoặc là một cái game chơi mới. Có lẽ từ cái ám ảnh đó nên em hay có những bài thơ gọi là meta poem, là vì như vậy chị. Và thêm một cái ý nữa là khi em nói cái tính chất tự giác về thơ thì ông nhà thơ Borges thì năm 1967 trong một cái bài giảng ở trường đại học, trường Harvard, thì ông cho là một trong những cái tội lỗi của thơ hiện đại là cái sự tự giác quá mức. Sau đó, sau cái nhận định mà có vẻ như có tính chất phê phán đó, thì tính chất tự giác của những người làm thơ nó không những giảm bớt mà nó còn tăng hơn nữa. Ta có thể nói đó là cái đặc điểm lớn nhất của chữ nghĩa hậu hiện đại. Thì số lượng những bài thơ sau này có tính chất meta poem hay có tựa là meta poem ngày càng nhiều. Thì em cũng có dịch một số bài, cũng ví dụ như của Billy Collins hay là của Mark Strand. Lý do tại sao có cái chuyện như vậy thì em nghĩ nó có hai lý do chính. Là vì xu hướng của con người trong thời đại mình đang sống thì càng ngày cái vấn đề lý trí càng được đề cao. Người ta không có sống một cách hồn nhiên và ngây thơ nữa. Nên trong chuyện viết lách, chuyện làm thơ cũng vậy. Người ta vừa viết, vừa băn khoăn và nghĩ ngợi về cái việc viết lách của mình. Cái thứ hai là trong văn học, sau này người ta đối diện với nhiều cái thử thách. Và cái quan trọng nhất là những cái hoài nghi về chính cái sự tồn tại của văn học. Cho nên tại vì sau này chị thấy những cái phương tiện giải trí nó ngày càng nhiều. Từ phim ảnh, TV, internet, ngay cả game cũng vậy. Thì trong cái tình huống như vậy, nhà thơ và nhà văn cần phải biện minh cho cái việc sáng tác của mình. Thì trong lúc biện minh cho cái hành động đó, người ta làm những bài thơ và viết những cuốn truyện chính về cái hành động viết đó của mình. Thì trong những nhà văn mà em thích là hay viết cái thể loại metafiction đó là Italo Calvino hoặc là Umberto Eco. Em rất là thích hai người đó. Thì cái sự tự giác như vậy thực ra nó cũng có cái mặt hại của nó. Cái mặt lợi của nó đó là thơ văn nó có tính chất trí tuệ hơn, nó phản ánh cái con người, cái thời bây giờ hơn, vì nó khác cái thơ văn truyền thống hơn. Nhưng mà cái hại của nó là vì nó quá tự giác và nó quá theo đuổi những cái gì, những cái nghĩ ngợi về chuyện viết lách, chuyện làm thơ. Cho nên thơ văn ngày càng nó càng đi vào bên trong, nó có tính hướng nội nhiều hơn. Cho nên là nó cũng ít nhiều xa rời cuộc sống và xa rời cái độc giả, người đọc bình thường chị ạ.
Mình có cái ý kiến về cái chữ meta poem để mà những người Việt Nam có thể dễ hiểu chứ. Chữ meta trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là đằng sau á, giống như mình đứng đằng sau bài thơ mà nhìn lại vậy. Mình viết một bài thơ nhưng mà mình đứng đằng sau bài thơ đó, mình nhìn lại cái điều mình đang viết, rồi mình viết, mình mô tả cái điều
vậy
mình đang làm.
Vậy tại sao nó thành siêu anh?
Thì đứng đằng sau, ví dụ như mình vừa viết nhưng mà mình đã đứng đằng sau lưng của chính mình để mình nhìn cái hành động viết của mình. Thì cái chữ meta nó là như vậy. Cho nên metafiction đó, một cái loại chữ hư cấu mà người viết đã đứng sau lưng của chính mình để nhìn lại cái hành động viết của mình. Viết về cái viết đó.
Chữ meta mà được dịch ra tiếng Việt là siêu đã có từ lâu rồi chị ạ. Chứ metaphysics thì tiếng Việt chúng ta dịch là siêu hình học, là cái đứng phía sau vật lý, thế giới vật chất. Nên cho nên chữ siêu để dịch chữ meta nó có lịch sử khá lâu trong tiếng Việt. Tuy nhiên nói một cách tóm tắt lại, như chị Phan Quỳnh Trâm và Hoàng Ngọc Tuấn có nói, meta poem là thơ về thơ, chứ không phải là thơ siêu việt. Thơ về thơ có nghĩa là trình bày những ý nghĩ, những sự suy luận, những cái tìm tòi, những phát hiện của chính nhà thơ về thơ của chính họ. Đó là truyền thống từ lâu rồi. Từ xưa đến nay khi có nhà văn, nhà thơ khi sáng tác, họ đã nghĩ ngợi về cách sáng tác của họ. Họ nghĩ ngợi về cái điều họ muốn gửi gắm hoặc những điều mà người ta muốn thử nghiệm. Tuy nhiên hồi xưa đấy, thì những suy nghĩ như vậy nó nằm ngoài sáng tác. Ví dụ sau khi sáng tác xong một bài thơ hay viết xong một cuốn tiểu thuyết, người ta có thể viết một bài tiểu luận để trình bày những suy nghĩ của mình về tác phẩm đó. Là tại sao người ta viết như vậy, tại sao người ta lại tính toán kết cấu bài thơ hay là cái chuyện như vậy. Tuy nhiên sau này, đặc biệt là từ thập niên 60 trở lại, thì một số cái bút hầu hiện đại thì người ta sẽ thể hiện những trăn trở ấy ngay trong tác phẩm của mình. Họ viết những câu chuyện về tiến trình sáng tác truyện của mình, cũng như làm bài thơ về tiến trình hình thành của chính bài thơ ấy. Bởi vậy cho nên với truyện siêu hư cấu hay là thơ siêu thi hay là thơ metapoem thì không phải là hiện thực hay cảm xúc, mà chính tiến trình sáng tác mới là cảm hứng và đối tượng để tái hiện. Thành ra những bài thơ mà gọi là metapoem hay là những quyển truyện gọi là metafiction thì nó là rất thú vị, nó rất thông minh. Tiếc là nó chưa được phổ biến ở Việt Nam thôi.
Hồi nãy Phan Quỳnh Nam có dùng cái chữ mà tôi nghĩ rất là thích là những chuyện bếp núc của công việc viết lách làm thơ của mình.
Dạ vâng.
Vậy thì Phan Quỳnh Trâm đọc bài Metapoem đi.
Dạ, Metapoem 3. Làm sao diễn tả được cái không, cõi trống thật lớn trong hồn mình? Làm sao hiện hình được cái vắng và cất lên tiếng gào im lặng? Có gì ở ngoài kia? Chiến tranh ở Ukraine, một chiếc máy bay mất tích, bi kịch của người này, phim tập truyền hình cho những kẻ khác. Một nửa vầng trăng dí mũi vào cửa sổ. Tôi nằm trên giường, nghe Pavarotti hát đi rồi hát lại Una Futiva Lacrima, nghĩ không biết tôi có nên chấm dứt bài thơ ở ngay chỗ này không nhỉ.
Có đọc tiếng Anh không?
Dạ, đọc tiếng Anh luôn. Metapoem 3. How do I describe nothingness, this vast emptiness of my soul? How do I present absence and cry out silence? What's out there? A war in Ukraine, a plane gone missing, a tragedy for some, TV episodes for others. Half of the moon sticks her nose on my window. I'm lying on my bed, listening to Pavarotti singing Una Futiva Lacrima over and over again, thinking whether or not I should end my poem right at this moment.
Thank you. Những cái bài vừa có tiếng Anh vừa có tiếng Việt đó, thì chị sáng tác như thế nào? Chị sáng tác tiếng Anh rồi chị dịch ra tiếng Việt hay là ngược lại?
Dạ, trong một cái bài phỏng vấn á, thì em có nói là thực ra không phải em chọn làm bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, mà thực ra là...
Nó chọn chị.
Nó chọn em, dạ. Thực ra nếu được chọn, em vẫn muốn chọn viết bằng tiếng Việt hơn. Tại vì tiếng Anh dù mình có giỏi như thế nào thì cái cảm giác về ngôn ngữ của mình nó cũng không thể nào giỏi bằng cái cảm giác về ngôn ngữ đối với tiếng Việt được. Nhưng mà có thể tại vì em đi làm mỗi ngày nói chuyện bằng tiếng Anh, đọc sách cũng bằng tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt, cho nên nó cũng bị ảnh hưởng đó chị. Thì có một số bài em dịch sang tiếng Việt, nhưng mà có một số bài em cảm thấy khi làm xong bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh nó vẫn chưa đủ, cho nên em làm giống như làm lại bài đó bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
Nhưng cái tôi không biết là cái suy nghĩ hay là cái câu thơ đó nó bật ra với chị bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt. Ví dụ như bài Poets for Rainy Days, câu cuối cùng, When I don't know what the I want. Cái này. Hay là câu khi tôi đích biết mình muốn gì. Tới nào đến trước.
Dạ, thực ra cái bài đó đúng là nó từ tiếng Anh trước. Nói thì nghe nó rất là buồn cười, nhưng mà khi em dịch sang tiếng Việt á, thì em cố làm nhẹ nó lại bằng cách dịch đó là đích biết mình muốn gì vì tôi làm thơ. Tại vì thực ra em không có sợ ai kiểm duyệt, nhưng mà em chỉ sợ mẹ em kiểm duyệt thôi chị. Lúc đó mẹ em vẫn còn ở Việt Nam và mỗi khi em làm thơ mà em có những cái chữ nó hơi có vẻ là chửi thề trong thơ thì em không ngán ai cả, mà em chỉ ngán mẹ em thôi.
Tôi có đọc một bài thơ nào đó nha, mà có nói về chuyện sợ mẹ mình đọc bài thơ của mình.
Là chân dung về một bài về chưa thành đó.
Tôi không thích bài đó lắm. Nhiều bài thơ của Phan Quỳnh Trâm là một cái sự kết hợp thú vị giữa ngôn ngữ và hình ảnh. Chẳng hạn như bài Trăng vừa đủ sáng. Anh Quốc Tuấn có nhớ bài đó không?
Đó là truyện cực ngắn.
Truyện cực ngắn.
Really? Yeah. Mà có bức tranh của
Nguyễn Trinh.
Vâng, đó là truyện mà tôi vẫn cảm thấy như nó là thơ vậy.
Nó có nhiều chất thơ.
Cái truyện cực ngắn thực ra nó rất gần với thơ, cho nên có thể chị cảm thấy nó giống như thơ là vì như vậy nữa.
Hay là cái bài gì mà có mấy con mèo của anh
Meta Poem 2, những con mèo con trong nhà Hoàng Ngọc Tuấn. Thực ra cái bài đó nó có cả nhạc nữa chị, bài Chỉ Chừng Đó Thôi của Phạm Duy ấy. Tại vì nó liên quan đến những con mèo, những con mèo con trong nhà anh Hoàng Ngọc Tuấn. Khi em đặt tên nó là Meta Poem, tại vì từ cái con mèo mà em thấy ở nhà Hoàng Ngọc Tuấn, em lại liên tưởng tới bài thơ của Nguyên Sa, em lại liên tưởng tới bài Lê Sa của Baudelaire. Rồi em lại nhớ cái bức tượng The Cat of Giacometti. Rồi em lại nhớ cái câu mà con mèo khờ chờ bàn tay nâng đỡ trong cái bài Chỉ Chừng Đó Thôi của Phạm Duy.
Anh Quốc, anh Tuấn có thể nói gì về cái sự liên kết giữa hình ảnh với âm nhạc với thơ?
Trong cái thời mà hậu hiện đại này đó, khi mà người ta sáng tác, người ta sử dụng multimedia, nó rất là nhiều cái phương tiện khác nhau để mà tạo nên một tác phẩm mà thậm chí mình không có thể xếp nó vào một loại hình nào nhất định hết đó. Thì trong một tác phẩm như là một vở kịch thì trong đó cũng có cả thơ, cả nhạc, có thể đem tranh ảnh vào và có thể là người ta kể chuyện ở trong đó vân vân. Và bây giờ một người làm thơ, dụ như là Phan Huyền Thơm, có thể đặt những cái link ở trong bài thơ mình để người ta đi vào trong YouTube mà nghe nhạc, hay là đặt những cái link để mình đọc những bài tiểu luận khác nữa, hay là để một cái bức tranh lên trên đó để mà người ta vừa đọc vừa xem những bức tranh đó nữa. Đó là một cái hình thức diễn tả mới mà nó thích hợp với cái thời đại hôm nay, là vừa nghe và vừa nhìn vậy.
Tôi gọi cái đó là multimedia thơ.
Hình như nó có một cái thuật ngữ trong văn học đó là hypertextuality, phải không anh Tuấn, anh Quốc?
Phan đúng rồi, có cái chữ đó.
Bài thơ Mỹ Học Của Sự Im Lặng được các nhà thơ Thận Nhiên, Chân Phương khen ngợi là tân kỳ. Là với những bài thơ như thế này thì Phan Quỳnh Trâm đã đưa Mỹ học thơ Việt Nam tiến thêm một bước. Thứ nhất, nhờ Phan Quỳnh Trâm đọc cho chúng ta nghe bài thơ đó đi.
Mỹ học của sự im lặng. Thơ là sự im lặng bên ngoài tầng 13 lúc 3 giờ chiều, như bản nhạc John Cage 4 phút 33 giây mà tôi là đồng tác giả, với những nốt quạ chấm đen trên những dòng kẽ điện, những đám mây nằm ườn trên cao, những tàn cây nướng gió phía dưới. Hay sự im lặng của tiếng quạt máy rù rù trong phòng ngủ, của tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm, của những cuốn sách trên bàn đang tự chuyện trò, hay của những giọt mồ hôi đồng lõa trên hai thân thể nhễ nhại. Sự im lặng lúc 3 giờ chiều không giống sự im lặng lúc 5 giờ sáng, càng không giống sự im lặng lúc 12 giờ khuya. Sự im lặng lúc 3 giờ chiều là một sự im lặng ngắn ngủi giả vờ trước khi bùng nổ, của bà mẹ ở nhà chờ những đứa con đi học về, của phút lắng tâm trước giờ đọc kinh cầu an, của những vở kịch một màn không có gì ngoài im lặng của Beckett, của đoạn chuyển tiếp giữa hai chương trong một concerto, của phòng triển lãm nơi chỉ bày những trống không và trống không, của người đàn ông đứng bên cạnh chiếc cáp xét đang mở trước ngôi mộ mới ở một nghĩa trang một buổi chiều muộn, của vết thương ngỡ đã lành, của nỗi thống khổ ngỡ đã nguôi, của tiếng khóc ngỡ đã tắt. Sự im lặng của nhà thơ đang dự cảm về một bài thơ mới, hay của cảm giác trắng tay khi bị bài thơ mới làm tước sập, của tất cả những gì có thể được nói ra, gọi tên mà không cần nữa, bởi âm thanh của lời nói phát ra đã là sự im lặng.
Thưa anh Quốc, anh nghĩ gì về bài thơ đó?
Cái nghĩ đầu tiên đó là một bài thơ hay chị ạ. Nó hay ở nhiều khía cạnh. Thứ nhất là cái ngôn từ tác giả ấy sử dụng rất đẹp, đọc lên nghe nhạc điệu rất hay. Chữ thì không phải du dương lắm, không phải ngân nga lắm, nó gọn, nó chắc, nhưng nó đầy nhạc tính. Thứ hai nữa là bài thơ có nhiều hình tượng rất đẹp. Ví dụ tôi thích nhất hình ảnh của một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc cassette đang mở trước một ngôi mộ mới, có thể là của vợ hoặc người tình của ông. Có thể là ông muốn người nằm dưới mộ nghe bản nhạc mà cô hay bà ấy thích hoặc cả hai cùng thích. Hay là hình ảnh những con quạ mà đậu trên như hàng dây điện trông giống như nốt nhạc cũng rất ấn tượng. Nhưng thứ ba là bài thơ hay về ý. Ý thì có hai cấp độ. Thứ nhất là ý nhỏ, rải rác trong từng câu. Ví dụ tác giả phân biệt sự im lặng vào lúc 3 giờ chiều khác với sự im lặng lúc 5 giờ sáng hay là 12 giờ khuya. Tôi nghĩ là nếu không có sự tinh tế thì người ta không thể nhận ra sự khác biệt như vậy. Hay ý nói về sự trống rỗng trước hoặc sau khi làm một bài thơ, mỗi cảm giác mà hầu như bất cứ người sáng tác nào cũng gặp phải. Nhưng mà cho đến bây giờ thì hình như chưa có ai nói đến điều đó. Nhưng mà theo tôi thì hay nhất ở trong bài thơ lại nằm ở trong cái ý tổng thể. Bài thơ viết về mỹ học của sự im lặng hay là cái đẹp của sự im lặng. Thường thì chúng ta hay nói về cái đẹp của những tiếng đồng, như việc cái đẹp của tiếng nhạc, của tiếng đàn, của tiếng hát hay là tiếng cười. Tuy nhiên sự im lặng cũng có cái đẹp riêng của nó. Đẹp ở chỗ nó không phải thật là im lặng. Thật ra thì không có sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả khi chúng ta một mình giữa khuya khoắt, không có tiếng xe, không có tiếng chuyện trò, thì chúng ta vẫn không hoàn toàn im lặng. Bởi vì lúc bây giờ có thể có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, hay là tiếng thở, tiếng tim đập dồn. Ngay cả khi chúng ta không nghe gì, thì vẫn có sự ồn ào trong đầu óc của chúng ta, với những ý nghĩ ngợi của chúng ta, với những mơ mộng của chúng ta, với những xôn xao lặng lẽ trong tâm hồn của chúng ta. Tuy nhiên bài thơ còn đi xa hơn nữa bằng cách nó định nghĩa thơ. Ví dụ tác giả bắt đầu bài thơ bằng câu thơ là sự im lặng, và kết thúc bằng câu âm thanh của lời nói phát ra cũng là một sự im lặng. Có thể nói là Phan Quỳnh Trâm qua bài thơ này đưa ra một cái định nghĩa khác về thơ. Với chị có thể nói thế này, thơ là sự im lặng của tiếng đồng, đồng thời nó cũng là tiếng động của sự im lặng. Nói đồng thời thì có lẽ chưa chính xác, nó có sự chuyển hóa biện chứng giữa cái tiếng động và sự im lặng, trong tiếng động có im lặng và trong im lặng có tiếng động. Và nhiệm vụ của bài thơ là làm sao dẫn dắt cho người ta vượt ra khỏi sự ồn ào như vậy để đối diện với sự im lặng trôi chứa tâm hồn của mình. Bởi vậy cho nên tôi cho bài thơ này từ bản thân nó không những là một bài thơ hay mà có như giống như một thứ tuyên ngôn về sáng tác của riêng Phan Quỳnh Trâm. Thì điều này giải thích lý do tại sao khi bài thơ này vừa mới được công bố thì một số nhà thơ Việt Nam như anh Thẳng Nhiên hoặc là như nhà thơ Chân Phương bình luận khen nức nở mà hồi nãy chị Phượng Hoàng có nói đến.
Mình hoàn toàn đồng ý với anh Quốc, thì cái gọi là mỹ học của sự yên lặng ở trong này, Phan Quỳnh Trâm có nhắc đến một cái ý tưởng trong âm nhạc, đó là cái bài 4 phút 33 giây của John Cage đó. Thì ông đã khai thác cái mỹ học của sự yên lặng ở trong âm nhạc. Sau này là Susan Sontag đã viết một cái bài tiểu luận có cái tên là The Aesthetic of Silence. Nhưng mà để mà làm một bài thơ khai triển về cái mỹ học của sự im lặng thì phải cho rằng bài thơ của Phan Quỳnh Trâm nó ngắn nhưng mà nó chạm đến sự yên lặng cho một bài thơ độc đáo.
Còn một bài thơ nữa mà tôi nhớ đây như là cái bài đầu tiên tôi đọc Phan Quỳnh Trâm. Tôi đọc Phan Quỳnh Trâm cũng muộn, là bài Nhớ 301 cây số giờ.
Muốn em đọc bài đó mà.
Phan Quỳnh Trâm đọc bài đó đi.
Dạ ok. Nhớ 301 cây số giờ. K gửi cho B vài viên thuốc ngủ K chưa cần tới. B sẽ gửi lại K một gói thuốc rưỡi B chưa kịp hút. B không cần thuốc lá, B chỉ cần ngủ để mai còn có sức đi làm. Tối qua xe cảnh sát đuổi theo và buộc B ngừng xe lại. B chạy với tốc độ 80 cây số giờ ở đoạn đường cho phép 60. Khi kim đồng hồ chỉ số 80, nỗi nhớ K vẫn chưa đến tận cùng. Nếu người ta không chặn xe B lại, B đã có thể nhớ K đến 100, 200, thậm chí 300 cây số giờ. Xe B không chịu nổi, bốc cháy, nỗi nhớ bùng lên thiêu rụi B thành than. Khói và tro theo gió bay về Victoria, quyện vào đám cháy cuồn cuộn đi từ cơn bão lửa khổng lồ, thiêu hủy nhiều thị trấn, hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm mạng người, họ chết trong sợ hãi, trong đau đớn, ánh mắt thất thần hoảng hốt nơi thân thể giãy giụa từ từ nám cháy, vật vã lo lắng tuyệt vọng cho con mình, vợ mình, chồng mình, những người còn ở lại. K, B có ích kỷ và vô cảm lắm không khi mơ mộng một cái chết đẹp cho mình giữa hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những cái chết không chờ đợi, trần trụi, nham nhở, xấu xí, đột ngột, thình lình, tức tưởi. Cảnh sát cho thổi rượu, hỏi B vài câu. B từ tốn đưa miệng vào ống thổi, lịch sự, ngoan ngoãn, trả lời. Rồi không hiểu vì lý do gì, họ lại cho B đi. Đèn vàng, chậm lại, nhớ. Đèn đỏ, dừng xe, nhớ. Đèn xanh, từ từ, tăng tốc, nhớ. B, chìm. Đắm, nghẹt thở.
Cái bài thơ này nó có một cái điểm thú vị là nói đến cái tốc độ của cái sự nhớ. Nhớ đến 80 km/h và có thể nhớ đến 100, 200, thậm chí 300 km/h. Và cái sự nhớ này nó có thể làm cho cái chiếc xe nó bùng lên, nó bốc cháy. Và cuối cùng nó dẫn nhà thơ liên tưởng đến những cái cơn bão lửa khổng lồ. ở trong những cái trận cháy rừng ở Victoria vân vân. Cái tứ thơ thú vị là cái chỗ là nhớ 301 cây số giờ đó. Thường thường người ta nghĩ đến một cái nỗi nhớ bao giờ nó cũng chậm chạp, nó kéo dài, nhưng không. Cái nỗi nhớ này nó đầy thú vị, là một nỗi nhớ được đo bằng tốc độ. Mình không thể gọi là nhớ nhanh được, mà cái nỗi nhớ này nó có vẻ như là một cái khát vọng dữ dội để mà gặp lại người mà mình nhớ, và có thể là cái người đó ở xa nữa. Cho nên cái nỗi nhớ nó cuốn người nhớ đến cái người được nhớ đó với cái vận tốc gần như là phản lực vậy. Bài thơ nó có một ký tứ rất thú vị, nó khiến cho mình đọc một lần nó có thể gây ấn tượng và nó ghi lại trong ký ức của mình. Có rất nhiều cái hình ảnh và những cái lời rất là đẹp đẽ. Có lẽ cái ấn tượng mà nó mạnh mẽ nhất cho người đọc là đo nỗi nhớ bằng tốc độ.
Câu hỏi cuối cùng thưa các anh, điều gì làm cho thơ Phan Quỳnh Trâm không giống thơ của bất cứ ai khác?
Nói một cách tóm tắt, thơ Phan Quỳnh Trâm có nét độc đáo riêng, ít lẫn với những người khác. Chỉ chịu ảnh hưởng nhiều của nhà thơ Tây Phương hơn là các nhà thơ tiền bối của Việt Nam. Ví dụ ngay cái bài mà nhớ 301 cây số giờ mà anh Hoàng Ngọc Tuấn vừa mới phân tích, thì ngoài cái gắn liền với ý niệm nhớ và ý niệm tốc độ, còn có một khía cạnh khác. Ví dụ về cách xưng hô, Phan Quỳnh Trâm thường thường trong thơ ít có khi nào có anh hay em, mà trong bài nhớ thì ví dụ ca gửi cho B và viên thuốc ngủ ca chưa cần tới.
Tôi thấy hình như là chị rất hay dùng những cái tên tắt, những cái mẫu tự để nói về người. Chuyện đó anh Quốc ở đâu đó có nhận xét, đó là một cái điều ít có ai làm hay là không có ai làm?
Vâng, điều đó rất mới lạ và nó làm cho thơ Phan Quỳnh Trâm tách ra khỏi cái nhất mà tình cảm chủ nghĩa như chị thường nói. Thì nói chung một cách tóm tắt theo tôi, Phan Quỳnh Trâm là một trong nhà thơ trẻ thuộc loại trẻ nhất ở hải ngoại bây giờ. Tôi nghĩ là mình cần phải lưu ý những thính giả cũng như độc giả biết cái chuyện như vậy. Bởi vì lâu nay khi nghĩ đến văn học Việt Nam ở hải ngoại thì người ta hay bia quan, cứ nghĩ là thế hệ thứ nhất, những người 50-60 tuổi một lúc nào đó ra đi thì thơ văn Việt Nam có còn tồn tại hay không. Thì cái kinh nghiệm của Phan Quỳnh Trâm hay là của nhà thơ Tú Trinh chẳng hạn, những người trong lứa tuổi trên dưới 30 có trở thành một cái gì đó động viên, nó an ủi, nó làm chúng ta lạc quan hơn. Là trong thơ văn học Việt Nam ở hải ngoại thì có nhiều thế hệ sẽ nối tiếp nhau để sáng tác, tiếp tục duy trì nền văn học Việt Nam hải ngoại. Riêng Phan Quỳnh Trâm thì ngoài cái yếu tố trẻ ra, thì ấn tượng lớn nhất của tôi là sự nghiêm túc. Chị đến vào thơ một cách, nghĩa là một cách nghiêm túc, một cách đàng hoàng. Chị đọc thơ của nhiều nhà thơ lớn trên thế giới, chị dịch thuật để qua đó chị học được cách sáng tác. Bởi vậy cho nên mỗi bài thơ của Phan Quỳnh Trâm là một cái gì thử nghiệm riêng. Cho đến bây giờ Phan Quỳnh Trâm sáng tác thật ra không nhiều. Tuy nhiên cái điều thú vị nhất là mỗi bài thơ, nó cái nét riêng của nó có một kỹ thuật riêng, nó có một thi pháp riêng, chứ nó không phải trùng lẫn với nhau. Thành ra theo tôi, Phan Quỳnh Trâm là một trong nhà thơ trẻ mà rất độc đáo hiện nay ở hải ngoại và không phải chỉ riêng ở Úc mà thôi.
Thêm một cái điểm nữa là Phan Quỳnh Trâm là một nhà thơ trẻ mà làm thơ thường thường không có đến từ cái cảm xúc dễ dãi, mà lại đến từ một cái ý niệm mang tính mỹ học. Bài thơ thường đến từ ý niệm hay từ khái niệm hay từ những cái hình dung, nó mang tính cấu trúc, có nghĩa là nó ở bên ngoài cái bài thơ và ở bên trên bài thơ hay ở sau lưng cái bài thơ ấy, chứ không có phải nó xuất phát một cách cảm tính là từ những cái điều nọ hay là điều kia. Có thể trong bài thơ nó có những cái chỗ xuất phát từ cảm tính, tuy nhiên bao giờ bài thơ của Phan Quỳnh Trâm cũng khác người khác là ở cái chỗ cái cảm tính ấy đã được lọc lại qua cái lăng kính mang tính mỹ học một cách có ý thức.
Dạ vâng. Thay mặt thính giả SBS Radio, xin cảm ơn Phan Quỳnh Trâm, anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Vâng, xin cảm ơn.
Quý thính giả có thể đọc thêm nhiều thơ văn Phan Quỳnh Trâm, dịch thuật và sáng tác trên trang mạng tiền vệ .org hoặc phanquynhtram.com. Các đoạn nhạc mà quý vị nghe trong tạp chí hôm nay là bài One Note Samba của Tom Jobim với tiếng đàn piano của Phan Quỳnh Trâm và tiếng đàn guitar của Hoàng Ngọc Tuấn.